Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 1 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm xe Tesla Cybertruck phát nổ bên ngoài khách sạn Trump ở Las Vegas, tài xế tử vong. Hoa Kỳ cân nhắc các quy định để hạn chế hoặc cấm máy bay không người lái của Trung Quốc. Cảnh sát xô xát với những người biểu tình ủng hộ tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol khi họ chắn đường để cố gắng chặn lối vào nơi ở của ông. Ông Yoon nói với những người ủng hộ trong một bức thư rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng. Ukraine chuẩn bị nối lại quan hệ ngoại giao với Syria. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng ông đang chuẩn bị tái lập quan hệ ngoại giao với Syria, chưa đầy một tháng sau khi chính phủ được Nga hậu thuẫn ở Damascus bị lật đổ. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Một chiếc Tesla Cybertruck đã phát nổ bên ngoài khách sạn Trump International Las Vegas hôm 1 tháng 1, khiến tài xế tử vong và 7 người khác bị thương, và FBI đang điều tra xem vụ nổ có phải là một hành động khủng bố hay không. Các video do nhân chứng bên trong và bên ngoài khách sạn ghi lại cho thấy chiếc xe phát nổ và ngọn lửa bùng ra từ bên trong khi nó đang đậu bên ngoài khách sạn. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi một người đàn ông lái xe tải đâm vào đám đông đón năm mới ở New Orleans khiến 15 người tử vong. Khách sạn Trump International ở Las Vegas là một phần của Trump Organization, công ty của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ trở lại Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1. Giám đốc điều hành của Tesla, Elon Musk, là người ủng hộ chính của ông Trump trong chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024 của ông và cũng là cố vấn cho tổng thống mới đắc cử. Rõ ràng là một chiếc Cybertruck rồi khách sạn Trump có rất nhiều câu hỏi mà chúng tôi phải trả lời. Cảnh sát trưởng Sở Cảnh sát Đô thị Las Vegas Kevin McMahon nói tại cuộc họp báo vào buổi chiều. Đặc vụ FBI phụ trách việc Jeremy Swartz sau đó nói với các phóng viên rằng vẫn chưa rõ vụ nổ có phải là hành động khủng bố hay không. Tôi biết mọi người đều quan tâm đến từ đó và đang cố gắng xem liệu chúng ta có thể nói rằng này, đây là một cuộc tấn công khủng bố hay không. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó là những gì chúng tôi đang cố gắng thực hiện, ông Swartz nói. Ông nói thêm rằng FBI đã xác định được người lái chiếc xe được thuê ở Colorado nhưng vẫn chưa sẵn sàng công khai danh tính người lái xe. Ông Musk nói rằng vụ nổ không liên quan đến chính chiếc Cybertruck. Chúng tôi hiện đã xác nhận rằng vụ nổ là do lượng pháo hoa rất lớn và hoặc một quả bom được mang trong thùng chiếc xe Cybertruck được thuê và không liên quan đến chính chiếc xe. Ông Musk cho biết trong bài đăng trên X, tất cả dữ liệu đo từ xa của xe đều tích cực vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Dữ liệu đo từ xa bao gồm việc tự động thu thập dữ liệu từ các nguồn từ xa, truyền dữ liệu trở lại một nguồn trung tâm để sau đó có thể phân tích. Ông McMahon cho biết một người đã được tìm thấy đã chết bên trong chiếc Cybertruck đời 2024 và 7 người bị thương nhẹ do vụ nổ. Ông nói thêm rằng cả Cybertruck và phương tiện được sử dụng trong vụ tấn công ở New Orleans đều được thuê thông qua dịch vụ thuê xe Turo. Người phát ngôn của Turo cho biết rằng công ty không tin rằng người thuê xe liên quan đến vụ ở Las Vegas và New Orleans có tiền án tiền sự khiến họ bị coi là mối đe dọa an ninh. Chúng tôi đang tích cực hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật khi họ điều tra cả hai vụ việc, người phát ngôn nói thêm. Ông McMahon cho biết chiếc Cybertruck đã dừng lại ở tòa nhà Trump lúc 8 giờ 40 sáng giờ địa phương. Ông nói cảnh sát đã lưu ý đến vụ tấn công ở New Orleans xảy ra trước đó hôm 1 tháng 1. FBI cho biết một thiết bị nổ tiềm năng đã được tìm thấy trong chiếc xe được sử dụng trong vụ tấn công ở New Orleans. Lính cứu hỏa Las Vegas đã phản ứng 4 phút sau khi vụ cháy xe được báo cáo và đã dập tắt được đám cháy. Hai trong số những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện với những vết thương nhẹ. Khách sạn Trump đã được sơ tán sau vụ việc và hầu hết du khách đã được chuyển đến một khách sạn khác. Eric Trump, phó chủ tịch điều hành của Trump Organization và là con trai của tổng thống đắc cử Trump đã đăng về vụ việc trên trang X rằng sáng nay một vụ cháy xe điện được báo cáo đã xảy ra ở hiên nhà của Trump Hotel Las Vegas. Ông viết ám chỉ đến khu vực lối vào có mái che của tòa nhà. Các cuộc không kích của Israel hôm 2 tháng 1 đã giết chết ít nhất 43 người Palestine trên khắp dải Gaza, bao gồm 11 người tại một khu lán trại dành cho các gia đình phải di dời, các nhân viên y tế cho biết. Họ nói rằng 11 người này bao gồm phụ nữ và trẻ em ở quận Al-Mawasi, nơi trước đó đã được chỉ định là khu vực nhân đạo dành cho dân thường trong cuộc chiến giữa Israel và nhóm chiến binh Hamas cầm quyền của Gaza, hiện đã bước sang tháng thứ 15. Lãnh đạo cảnh sát Gaza, Mahmoud Salah và trợ lý của ông Hussam Shawan đã thiệt mạng trong cuộc không kích, theo Bộ Nội vụ Gaza do Hamas điều hành. Quân đội Israel cho biết đã tiến hành một cuộc không kích dựa trên thông tin tình báo tại Al-Mawasi, ngay phía tây thành phố Khan Yunis, và tiêu diệt ông Shawan, gọi ông là người đứng đầu lực lượng an ninh Hamas ở phía nam Gaza. Họ không đề cập đến cái chết của ông Salah. Các cuộc không kích khác của Israel đã giết chết ít nhất 26 người Palestine, bao gồm 6 người tại trụ sở Bộ Nội vụ ở Khan Yunis và những người khác ở trại tị nạn Jabalia ở phía bắc Gaza, trại Sati và trại Maghazi ở trung tâm Gaza. Quân đội Israel cho biết đã nhắm mục tiêu vào các chiến binh Hamas mà tình báo nói là đang hoạt động trong một trung tâm chỉ huy và kiểm soát nằm bên trong tòa nhà thành phố Khan Yunis ở khu vực nhân đạo. Khi năm mới bắt đầu, chúng tôi nhận được báo cáo về một cuộc tấn công khác vào Al-Mawasi khiến hàng chục người thiệt mạng, một sự nhắc nhở rằng không có khu vực nhân đạo chứ đừng nói đến khu vực an toàn ở Gaza. Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan Liên Hiệp Quốc về người tị nạn Palestine, UNRWA, cho biết trong một bài đăng trên X, mỗi ngày mà không có lệnh ngừng bắn sẽ mang đến nhiều bi kịch hơn. Bộ Thương mại Hoa Kỳ hôm 2 tháng 1 cho biết đang cân nhắc các quy định mới đối với máy bay không người lái của Trung Quốc. Theo đó sẽ hạn chế hoặc cấm chúng tại Hoa Kỳ vì lý do an ninh quốc gia. Bộ này cho biết tới ngày 4 tháng 3, Bộ lấy ý kiến của công chúng về các quy định tiềm năng để bảo vệ chuỗi cung ứng đối với máy bay không người lái, nói rằng các mối đe dọa từ Trung Quốc và Nga có thể cung cấp cho đối thủ của chúng ta khả năng truy cập và thao túng từ xa các thiết bị này, làm lộ dữ liệu nhạy cảm của Hoa Kỳ. Trung Quốc chiếm phần lớn doanh số bán máy bay không người lái thương mại của Hoa Kỳ. Vào tháng 9, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết rằng bộ này có thể áp đặt các hạn chế tương tự như những hạn chế sẽ cấm hiệu quả các phương tiện bay của Trung Quốc và Hoa Kỳ, và trọng tâm sẽ là máy bay không người lái có thiết bị, chip và phần mềm của Trung Quốc và Nga. Bà nói với Reuters vào tháng 11 rằng bà hy vọng sẽ hoàn thiện các quy định về phương tiện bay của Trung Quốc vào ngày 20 tháng 1. Quyết định về việc soạn thảo các quy định mới hạn chế hoặc cấm máy bay không người lái của Trung Quốc sẽ được đưa ra bởi chính quyền của Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Washington đã thực hiện một loạt các bước để hạn chế máy bay không người lái của Trung Quốc trong năm qua. Tháng trước, Tổng thống Joe Biden đã ký luật có thể cấm DJI và Autel Robotics có trụ sở tại Trung Quốc bán các mẫu máy bay không người lái mới tại Hoa Kỳ. Một cơ quan không được nêu rõ của Hoa Kỳ phải xác định trong vòng một năm nếu máy bay không người lái của DJI hoặc Autel Robotics gây rủi ro an ninh quốc gia không thể chấp nhận được hay không. DJI, nhà sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới, bán hơn một nửa số máy bay không người lái thương mại của Hoa Kỳ, cho biết rằng nếu không có cơ quan nào hoàn thành việc đánh giá, công ty sẽ không được tung ra sản phẩm mới tại Hoa Kỳ. Hồi tháng 9 năm ngoái, Hạ viện đã bỏ phiếu cấm các máy bay không người lái mới của DJI hoạt động tại Hoa Kỳ. The Voice of America,
VOA. В цьому році можемо додати ще країни до наших надійних партнерів.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 2 tháng 1 nói rằng ông đang chuẩn bị tái lập quan hệ ngoại giao với Syria, chưa đầy một tháng sau khi chính phủ được Nga hậu thuẫn ở Damascus. Ông Zelensky phát biểu như vậy sau chuyến thăm Syria của Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiha và Bộ trưởng Nông nghiệp Vitalia Koval, người trước đó cho biết Ukraine đã gửi một lô hàng viện trợ lương thực. Chúng tôi đang chuẩn bị nối lại quan hệ ngoại giao với Syria và việc hợp tác trong các tổ chức quốc tế, ông Zelensky cho biết. Ukraine đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Syria vào tháng 6 năm 2022, sau khi chính phủ khi đó ở Damascus tuyên bố công nhận sự độc lập của các vùng lãnh thổ do Nga chiếm đóng ở các vùng Donetsk và Luhansk của Ukraine. Kể từ khi quân nổi dậy lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào tháng trước, Ukraine đã có động thái xây dựng quan hệ với những người cai trị mới theo chủ nghĩa Hồi giáo ở Syria. Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine vào năm 2022, là đồng minh trung thành của ông Assad đã cấp cho ông này quy chế tị nạn chính trị. Kiev cũng có kế hoạch tăng cường thương mại với Lebanon và ít nhất là tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu nông sản từ mức 400 triệu đô la. Ông Zelensky nói thêm. Ông Zelensky trước đó đã nói rằng Ukraine sẽ gửi 500 tấn bột mì đến Syria theo sáng kiến nhân đạo ngũ cốc từ Ukraine của Kiev, hợp tác với chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Chuyến hàng này sẽ cung cấp nguồn lực cho khoảng 167.000 người Syria trong một tháng, ông Kovan cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Ông nói thêm rằng chuyến hàng này sẽ không phải là chuyến cuối cùng và Syria cũng quan tâm đến việc cung cấp dầu, đường và thịt. Tổng thống bị luận tội của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nói với những người ủng hộ trong một bức thư rằng ông sẽ chiến đấu đến cùng, trong khi ông phải đối mặt với nỗ lực bắt giữ ông của chính quyền vì lệnh thiết quân luật được áp đặt trong thời gian ngắn của ông vào tháng trước, một luật sư cho biết hôm 2 tháng 1. Không rõ khi nào và bằng cách nào cảnh sát có thể bắt giữ ông Yoon và liệu cơ quan an ninh tổng thống, vốn đã chặn các điều tra viên có lệnh khám xét văn phòng và nơi ở chính thức của ông Yoon, có tìm cách ngăn chặn hay không. Hôm 2 tháng 1, cảnh sát đã xô xát với những người ủng hộ ông Yoon, những người nằm xuống đường để cố gắng chặn lối vào nơi ở của ông. Cảnh sát đã ban bố lệnh giải tán và sau đó cưỡng chế di dời một số người biểu tình, các nhà báo của Reuters cho biết. Ông Yoon đã viết trong bức thư vào cuối ngày 1 tháng 1 để gửi đến hàng trăm người ủng hộ tụ tập ở nơi chính thức của ông. Tôi đang xem trực tiếp trên YouTube tất cả những điều khó khăn mà các bạn đang làm. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ đất nước này cùng với các bạn. Ông nói trong bức thư. Hình ảnh thư đã được ông Seo Dong-hyeon, một luật sư tư vấn cho ông Yoon, gửi cho Reuters. Đảng Dân Chủ đối lập vốn nắm quyền kiểm soát đa số từ Quốc hội và dẫn đầu cuộc luận tội ông Yoon vào ngày 14 tháng 12, cho rằng bức thư chứng minh ông Yoon bị ảo tưởng và vẫn cam kết hoàn thành cuộc nổi loạn của mình. Ông Yoon đã gây sốc cho cả nước với thông báo vào đêm muộn ngày 3 tháng 12 rằng ông áp đặt thiết quân luật để vượt qua bế tắc chính trị và xóa sổ các thế lực chống nhà nước. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ, 190 nhà lập pháp đã bất chấp hàng rào quân đội và cảnh sát và bỏ phiếu chống lại lệnh của ông Yoon. Khoảng 6 giờ sau sắc lệnh ban đầu, ông Yoon đã hủy bỏ sắc lệnh đó. Một tòa án hôm 31 tháng 12 đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Yoon, vốn có khả năng khiến ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị giam giữ trong quá trình điều tra về cáo buộc ông chủ mưu cuộc nổi loạn bằng cách cố gắng áp đặt thiết quân luật. Nổi loạn là một trong số ít các cáo buộc hình sự mà Tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ. Cảnh sát Hàn Quốc hôm 2 tháng 1 cho biết đã đột kích Jeju Air và đơn vị điều hành sân bay quốc tế Muan trong cuộc điều tra vụ tai nạn khiến 179 người thiệt mạng trong thảm họa hàng không tồi tệ nhất tại quốc gia này hôm 29 tháng 12. Chuyến bay 7C2216 của Jeju Air khởi hành từ thủ đô Bangkok của Thái Lan đến Muan ở phía tây nam Hàn Quốc đã hạ cánh bằng bụng và trượt khỏi đường băng của sân bay khu vực rồi phát nổ sau khi đâm vào bờ kè. Hai thành viên phi hành đoàn ngồi ở phía đuôi chiếc máy bay Boeing 737-800 đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài trong tình trạng còn sống, một người đang trong tình trạng nguy kịch và người còn lại đang được điều trị vết thương, một quan chức của Bộ Giao thông cho biết. Việc chuyển đổi dữ liệu từ máy ghi âm buồng lái sang các tệp âm thanh vốn có thể cung cấp thông tin quan trọng vào những phút cuối cùng của chuyến bay đã hoàn tất hôm 2 tháng 1. Chu Jong-wan, Thứ trưởng Bộ Giao thông phụ trách hàng không dân dụng cho biết trong một cuộc họp báo. Các điều tra viên cảnh sát tiến hành khám xét văn phòng của đơn vị điều hành sân bay và cơ quan hàng không của Bộ Giao thông ở quận Muan, phía Tây Nam, cũng như văn phòng của Jeju Air tại Seoul. Cảnh sát tỉnh Nam Jeolla cho biết trong một thông cáo báo chí. Các điều tra viên đã lên kế hoạch thu giữ các tài liệu và vật liệu liên quan đến hoạt động và bảo dưỡng máy bay cũng như hoạt động của các cơ sở sân bay, một quan chức cảnh sát nói với Reuters. Quan chức này cũng nói rằng cảnh sát đã cấm giám đốc điều hành Jeju Air, Kim Ibea và một quan chức không được nêu tên khác rời khỏi đất nước, gọi họ là những nhân chứng chủ chốt có khả năng phải đối mặt với cáo buộc gây tử vong do sơ suất, có thể bị phạt tới 5 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 20 triệu won, tương đương với khoảng 13.600 đô la. Jeju Air đang hợp tác với cảnh sát, một giám đốc của hãng hàng không, Song Kia-hun cho biết trong một cuộc họp báo. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.